trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Trong tuần lễ vừa qua, quý vị đã thưởng thức phần đầu của trường kịch Sông Dài, kể lại câu chuyện rối loạn của gia đình của ông chủ hãng phim nổi tiếng. Và giờ đây, kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức phần 2 của trường kịch này. Với phần trình diễn của các diễn viên sau đây: Xuân Phát trong vai ông Hai Tất, Thúy Hồng trong vai bà chủ hãng phim, Lê Huỳnh trong vai ông chủ hãng phim, Hoàng Dũng trong vai Niễn và Lâm Ánh Hằng trong vai Lượm, cô gái mù.
Ôi rồi, hàng quá giả mạo, cái vụ này đứa nào chủ mưu tôi biết hết trơn rồi.
Nín mày.
Tôi biết rồi, tôi biết rồi.
Tao biểu mày nín.
Tôi biết rồi, hàng chi nhét cái chìa khóa vô tay của tôi.
Im, để tao giải quyết cái chuyện này.
Quá mà.
Thiệt mà, nó nát như tương tàu rồi. Chắc cái thằng cha già dịch này chứ không ai hết.
Anh Niễn ơi, anh Niễn, em sợ quá anh Niễn ơi.
Đừng sợ, đừng sợ. Nè nè, em qua đây, qua đây.
Niễn.
Dạ.
Mày đưa cô Lượm ra ngoài, rồi trở vô đây cho tao bàn chuyện một chút nghe chưa.
Dạ. Đi. Dạ thưa bà chủ, con đưa con Lượm về phòng rồi.
Niễn.
Dạ.
Bây giờ đó, mày nghe bà hỏi nghe không?
Dạ.
Mày muốn có vợ không?
Dạ thưa bà chủ, vợ mà ai không muốn chứ. Nhưng hãy muốn thì phải được. Vouloir c'est pouvoir. Còn tiếng Mỹ thì người ta nói là if you want, you can get it.
Trời ơi, còn bài đặt tiếng Tây, tiếng Mỹ nữa. Tại sao hồi nào tới giờ tao đâu có nghe mày nói?
Có ai chịu nghe con nói đâu mà con nói. Mà có bao giờ con muốn cái gì được cái đó đâu. Nhưng mà hôm nay chẳng những con muốn vợ đẹp mà lại muốn vợ khôn nữa.
Ai ưng mày?
Dạ con Lượm.
Mày nói nghe ngon lành quá ha. Tao có quyền không gả nó.
Chắc là bà chủ nói lộn rồi. Bà chỉ có một thứ quyền thôi, đó là quyền lực của đồng tiền. Ngoài ra bà không có quyền lực gì với tôi và cô Lượm hết. Bà nói đi, tôi nghe nè. Đó. Bà thấy chưa? Bà đâu có nói được. Bấy lâu nay bà dùng cái quyền tối thượng để sai khiến mọi người làm theo ý của bà mà.
Thôi, làm ơn im giùm đi. Bây giờ tao tính như vậy nè. Tao cho mày một số tiền, rồi mày đưa con Lượm về quê làm ăn, với điều kiện là mày không được nói cái chuyện này với ai hết. Nhất là chuyện thằng Niễn thiệt, thằng Niễn giả, mày nghe rõ chưa?
Dạ thưa bà, cái chuyện nhục nhã của đời tôi, nói ra cho người ta biết để làm gì. Nhưng mà có cái điều là thằng Niễn thiệt từ đầu chí cuối là tôi. Tôi phải nói cho con Lượm nó biết.
Trời ơi, nó đuôi tối tật nguyền, nó có biết gì đâu mà mày cần phải nói. Thôi, mày đi ra đưa nó vô đây đi, để tao bàn chuyện với cả hai đứa bay.
Tới bây giờ mới nghe được cái chữ bàn chuyện. Hồi nào tới bây giờ toàn là sai khiến người ta không à.
Còn nhiều chuyện nữa. Lẹ đi rồi vô đây tôi biểu nghe chưa.
Dạ, biết rồi. Bà chủ à, muốn bàn chuyện với em kìa. Nè em đứng ở đây nha. Bà chủ muốn bàn chuyện với em đó. Em coi được thì cho bà ý kiến.
Chà, lúc này mày lên chân dữ ha.
Dạ, lúc này không lên thì còn dịp nào nữa hả bà chủ?
Thôi đủ rồi, để tôi nói chuyện với Lượm. Cô Lượm à.
Dạ.
Thấy hoàn cảnh của cô á thì cũng thương tâm thật. Mà cô mù lòa như vậy, cô ở lại trong phim trường này cũng có giúp được gì cho hãng phim của tôi. Tôi thì tôi thấy thằng Niễn nó thương cô, mà cô thì cũng một dạ thương nó, cho nên tôi tính như vậy nha. Tôi sẽ cho hai vợ chồng có một số tiền, rồi cô với thằng Niễn về quê mà buôn bán làm ăn. Cô thấy được không?
Dạ, dạ con đâu có biết cái gì đâu. Bà với anh Niễn tính sao thì con nghe vậy, con đâu có dám cãi.
À, vậy là cô Lượm bằng lòng rồi ha. Thôi bây giờ ở đây chờ tôi nghe không? Tôi đi vô lấy tiền, tôi đem ra tôi cho hai vợ chồng đi về quê làm ăn nghe chưa? Ngồi đó đi.
Lượm à, em thì quyết định về quê với anh phải không?
Dạ, bây giờ anh đi đâu thì em đi theo đó.
Đúng là ở hiền gặp lành, tưởng ở giá suốt đời rồi chứ.
Đây nè, đây là số tiền 30.000. Tôi cho vợ chồng cô về quê làm ăn sinh sống. Nè, cầm đi cô Lượm, tiền đây.
Cầm lẹ đi em, để lâu bà chủ ba đổi ý kiến đó. Cảm ơn bà chủ đi, mau lên.
Dạ, cảm ơn bà chủ.
Đây, rồi để tao tặng cho vợ mày cái cặp mắt kiến này để đeo vô để người ta không nhìn thấy.
Anh à, tiền nè anh, hả? Anh cất đi anh.
Thôi em cất đi, anh giữ tiền bị mang tiếng. Bây giờ có tiền rồi, em muốn anh dẫn em đi đâu nè?
Anh muốn dẫn em đi đâu mà không được.
Vậy trước hết mình về quê. Anh muốn dẫn em đi một vòng để mà hưởng tuần trăng mật.
Tuần trăng mật?
Ừ.
Mà tuần trăng mật là gì vậy hả anh Niễn?
Tuần trăng mật là... thì là tuần trăng mật đó. Nghĩa là kỷ niệm cái ngày hai đứa mình trở thành vợ chồng.
À, vậy đó hả? Anh nói tuần trăng mật mà vậy em đâu có hiểu.
Thì nghe người ta nói anh bắt chước thôi. Chứ anh cũng đâu có biết cái gì. Thôi bây giờ anh tính về, anh đưa em đi Đà Lạt, Nha Trang hay Huế. Nghe nói ở ngoài Huế có nhiều cảnh đẹp lắm. Nào là lăng tẩm những vị vua, cầu Trường Tiền, sông Hương núi Ngự. Em tha hồ mà ngắm cảnh, sao chịu không?
Anh này kỳ quá à, em đâu có thấy đường đâu mà ngắm.
Quên nữa chứ, vậy mình đâu cần đi đâu. Về quê vợ làm đám cưới, rồi hưởng từng trăng mật cũng đủ vui rồi.
Đám cưới hả anh?
Đúng.
Anh à, em tưởng là suốt đời em làm gì có được một tấm chồng. Mà bây giờ trời Phật cũng thương em nè, cho em có được một người chồng là anh ha. Biết lo làm ăn, thương em, chiều chuộng em, biết săn sóc em, mà còn đẹp trai nữa.
Trời.
Anh à, anh đẹp trai lắm phải không anh?
Đẹp như là Chung Vô Diệm vậy đó.
Anh này kỳ quá à. Em hỏi thiệt mà anh cứ giỡn với em hoài hả?
Anh đâu có giỡn đâu.
Anh à, để em rờ thử mặt anh một chút coi được không?
Thôi, lấy mắt nhìn được rồi.
Nữa, người ta đã nói người ta không có thấy đường mà cứ biểu ngó hoài, ghét anh quá à. Mà thôi, xấu đẹp gì thì anh cũng là chồng của em. Anh đã không chê em là đuôi tối tật nguyền mà còn lấy em làm vợ. Cái đó nó không đẹp gấp triệu lần nhan sắc sao anh?
Trời ơi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, chưa nghe cô gái nào khen tôi một câu cả. Bây giờ nghe con vợ nó nói thiệt là mát lòng ghê vậy đó. Thôi em à, em qua chào bà chủ đi, rồi mình đi về.
Nè, cô, tôi tặng cho cô cặp mắt kiến này ngang để cô đeo. Người ta nhìn vô sẽ không biết là cô bị mù.
Chắc là không cần đâu bà chủ ơi. Vợ của tôi mù hay không cũng một mình tôi nhìn thôi. Có đeo kiến che lại thằng khác nó nhìn thấy đẹp quá, tôi mất vợ rồi sao? Thôi, chào bà chủ, mình đi về quê em.
Dạ, chào bà chủ,
chào
tụi
bà chủ, con về.
Hai vợ chồng về quê rồi khi nào có dịp lên Sài Gòn, nhớ ghé đây chơi nghe không?
Dạ thôi, chắc không lên nữa đâu. Mà quên nữa, con còn mấy cái áo sách để trong kẹt tủ đó, bà chủ cất luôn giùm con nha.
Bà cái thứ đó để tao biểu tụi nó liện vô thùng rác cho rồi, còn bày đặt. Thôi đi, để chiều tối rồi. đi nghe không?
Dạ.
Bài đặt quay phim với lại cine, mai mà có tiền trám miệng tụi nó, chứ không thì có nước chui xuống sình mà sống nữa.
Này, ông đi đâu vậy? Kiếm ai?
À, tôi muốn kiếm ông chủ hãng phim.
Úi trời ơi, bộ muốn kiếm ông chủ để mà xin đóng phim hả?
Đâu có, tôi già ngất ngư vậy rồi, đóng phim đóng viết gì?
Trẻ thì đóng theo trẻ, già thì đóng theo già, ở đây có đủ hết mà.
Tôi nói không phải, tôi ở dưới quê lên đây để kiếm ông chủ có chuyện quan trọng.
Ủa, thế không phải là xin đóng phim à?
Không.
Ừ, thôi thì ngồi đây đi, để tôi mời bà chủ ra, ông chủ đi vắng rồi. À, dạ, thưa bà, có cái ông già này ông kiếm ông chủ à?
Dạ, cái chào bà chủ.
Ông muốn kiếm ai?
Dạ, tôi muốn kiếm ông bà chủ hãng phim.
Mà ông là ai? Muốn kiếm ông bà chủ hãng phim có chuyện gì?
Dạ, thưa tôi đây là tía của con lộm.
Ông ngồi đi. Có phải quê của ông ở Vĩnh Trạch không?
Dạ phải.
Ở Vĩnh Trạch, ông có biết gia đình ông Hội Đồng Cồ không?
Dạ biết. Gia đình ông Hội Đồng Cồ có cô con gái lớn tên là cô Trần Kim Sa mà.
Phải rồi. Cô Trần Kim Sa là bạn thân của tôi đó. Bây giờ ông có biết cô ta ở đâu không?
Dạ không. Tôi định tìm cô Sa để nói cho cô biết một chuyện riêng quan trọng.
Hả? Chuyện riêng? Mà chuyện gì? Ông có thể nói với tôi được không? Vì tôi với nó là thân nhau như một.
Dạ thưa, nếu chuyện này mà tôi không gặp cô Hai Sa thì chết tôi phải đem theo. Vì tôi đã hứa với một người mà người đó bây giờ không còn nữa.
Mà người đó là ai?
Dạ, người đó là cô Mụ Tám.
Hả? Cô Mụ Tám?
Dạ thưa, cô chết đã lâu rồi. Cô bị Tây bắn hồi năm 1932 lận. Tôi giữ trọn lời trăn trối của người đã chết là đi tìm cô Hai Sa để cho cô Sa có biết về cái quan thai mà ông Hội Đồng biểu đem chung, để che giấu cái mối tình nhơ nhuốc của cô Sa với lại thầy giáo Lầu.
Cô Sa có nói cho tôi biết cái chuyện đó. Nhưng mà đứa bé đó đã chết rồi hả ông?
Sự thật thì đứa nhỏ chưa chết. Nó chỉ bị đuôi thôi.
Hả? Đứa nhỏ bị đuôi?
Dạ phải.
Trời ơi.
Cô Mụ Tám, cô thấy tội nghiệp không có nỡ đem đi chôn. Cô mới đem giao đứa nhỏ cho một người thợ câu nuôi giùm và đặt tên nó là Lượm.
Hả? Lượm?
Dạ.
Trời! Lượm! Trời!
Dạ, nó là Nguyễn Thị Lượm. Còn tôi là cha nuôi của nó.
Lượm! Nguyễn Thị Lượm! Trời ơi! Con tôi nó đã đi rồi. Làm sao bây giờ? Trời ơi!
Bà nói ai đi?
Con Lượm nó đã đi rồi, ông ơi! Con Lượm nó đã đi rồi!
Cái gì? Bà nói con Lượm đi rồi? Nó đuôi mù vậy, nó có thấy đường, thấy xá gì đâu mình đi. Mà nó đi với ai?
Nó đi với thằng Niễn về quê rồi, ông ơi!
Cái gì? Nó đi về quê? Thôi, nó chết con nhỏ rồi. Trời ơi!
Ông ơi! Ông làm ơn đi kiếm con tôi lại giùm tôi đi. Ông kiếm con Lượm lại giùm cho tôi đi, ông ơi! Tôi lại, ông ơi! Ông đi kiếm con Lượm, ông ra bên xe, ông kiếm nó giùm tôi đi,
vậy không có xe không?
Dạ, ông đi đi, ông ơi! Lượm! Con! Lượm!
Làng Vĩnh Trạch, ông Hai Tất và Niễn đang chuốc tre ngoài sân.
Ừ.
dọn dẹp đi, trời ơi còn cơm nước nữa chứ.
Còn mấy công nữa à tía, để con vuốt luôn kịp đang lờ ngày mai câu tôm. Tía văn câu chưa tía?
Trời ơi mày sao cứ ham công tiếc việc hoài à. Hèn chi con vợ mày nó không rầu sao được. Có làm thì cũng phải nghỉ một hai bữa rồi. Mày chèo xuồng mà đưa cho con vợ mày nó đi ngắm cảnh sông nước chứ. Ủa mà quên, trời ơi, nó mù mà nó thấy đường thấy xa gì đâu mà ngắm cảnh. Thiệt, tội nghiệp hết sức.
Tía à, con về đây lâu rồi, mà con quên hỏi tía. Tía làm cái nghề văn câu đặt lờ này bao lâu rồi vậy tía?
Để coi. Lâu rồi nè con, lâu lắm rồi á. Hồi má con lụm còn sống lận á, cái hồi mà nhật chưa đảo chánh tay lận á.
Vậy hả tía?
Ừ, ở Long Xuyên này rồi đó, từ kinh sáng mà ra tới ruộng của chú Hai Ngô đó ngang, chỗ nào có cá rô rồi, chỗ nào có lương, có ốc, rồi tao thuộc lòng hết trọi trường.
Lâu dữ vậy à, hèn chi bữa nào đi văn câu đặt lờ về, cá cũng đầy xuồng hết trơn.
Coi vậy chứ, tre tàn rồi mà ăn mọc. Con mới về với tía đâu có mấy tháng mà sao coi bộ mày muốn khá hơn tao nhiều rồi đó nghe mày. À, nẻn à.
Dạ.
Cái hồi mà con ở hãng phim gì mà của cái bà Hai Xa Hai Gần gì đó, con có đóng được gia tuồng nào không?
Dạ, hồi con ở trỏng, bà chủ cho con làm cu ly.
Vậy à?
Giác nặng không mà. Cái nào người ta chê nặng là của con. Giống như là cây đờn dương cầm hay là trống kèn gì đó.
À.
Hay là muốn lên đèn đồ gì cũng vậy. Ai giác không nổi thì họ kêu con.
Hèn chi, coi mày mạnh dữ rồi ha.
Dạ, con nhớ có một bữa đó, ông chủ kêu con đóng một vai.
Chà, chắc là cho con tôi đóng vai chánh mà lại đẹp trai nữa ha con ha.
Tía nó vẫn chơi hoài. Ổng cho con đóng cái vai con quỷ nhà xác đó.
Trời đất á, bộ hết vai nào rồi đó, sao mà không có ai đóng, sao mà để cho mày nhận cái vai ác ôn nhà mày.
Con đâu có chịu đâu tía.
Đúng, đừng chịu. Thà mày về đây mày văn câu đặt lời với tía, cha con mình sống vậy là bộ sướng hơn, thấy không?
Dạ.
Tía hỏi con câu này nghe không, bởi vì đó con á, con rành hơn tía. Vậy chứ phim là sao, còn cine là cái gì, rồi còn hát bóng nữa, hát bóng là nghĩa là sao?
Đóng tuồng là phim
à.
Còn cine thì là hát bóng đó tía.
Trời đất, mày nói vậy cũng như là mày không nói gì mày ăn trớt vậy mày.
Thì sự thật là vậy mà.
Tao không hiểu gì hết ráo trơn. Thiệt mày nghe, chứ cái nghề đó đó tao thấy sao mà nó lộng giả thành chân quá. Hồi mấy năm trước lúc má con lượm còn sống á, tao đưa bả lên trên Sài Gòn đi ngang qua rạp phát bóng á mày. Mèn ơi, tao thấy người ta chen nhau, tao cũng muốn coi thử coi, cho nên tao mới chen vô tao mua được hai cái giấy.
Có cái gì đâu mà coi.
Thì còn coi thử cho biết á mà. Tới chừng có giấy rồi hả, tao với bà mới lên tuốt trên hàng đầu á, để coi cho nó rõ ràng hơn. Mèn ơi, nhìn lên nha, tao thấy thằng Tây nó dắt đầm đi ngang qua cái cầu khỉ đó mày.
Dạ.
Vừa mới tới giữa cầu cái gió nó thổi phất 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 cái bùng rền, nó bay lên.
Dạ.
Cái tao mới lật đật tao ngồi khum xuống.
À, nè, tế khum xuống chi vậy?
Thì tao khum xuống tao ngó lên. Tao dòm đỡ lên coi có thấy gì không. Mà đâu thấy mẹ gì đâu. Trời ơi, nó lộng giá thành chân á mày ơi. Nó không có thiệt. Từ đó tới bây giờ tao không thèm đi coi hát bóng nữa. Tao coi cải lương với lại hát bội coi bộ hay hơn à.
Con cũng thích coi giống tía vậy đó.
Thôi, bây giờ về ha. Chuốt xong mớ tre này rồi á, cái con nghỉ tay đi. Còn tía đó thì đi lại thằng Tư Quán á, tí làm một sĩ đế, ha. Cái đầu cái phía nay đó cha con mình nhậu lai rai, rồi tâm sự với nhau chơi, ha.
Dạ, tía à,
hả?
À, sáng nay con cắm sào kiếm được 4-5 con lươn. Con biểu vợ con nó rồi khuya nay cha con mình nhậu nha tía.
Mèn ơi, còn gì bằng nữa. Thôi tía đi nghe con.
Dạ.
Nhớ coi ba con gà nghe không, đừng cho chạy mất nha mày.
Dạ.
Ừ.
Cái gì? Thiệt là nhõng nhẽo hết sức à. Ở trong đi, tôi vô tôi cổng ra. Đừng có đi lang thang sụp sàn nước, té chết bây giờ nha.
Anh làm cái gì mà lâu dữ vậy?
Được rồi, để anh cổng cho.
Ôi, không có thèm đâu, anh dẫn em ra ngoài hả?
Đã nói là để anh cổng mà.
Anh này thiệt kỳ quá à. Mà anh không sợ lối xóm người ta cười sao? Dắt em được rồi.
Trời, cái gì? Vợ tôi yên cổng. Chứ tôi cổng vợ ai đâu mà cười. Nè, leo lên lưng.
Ôi,
anh đi.
Em không có chịu đâu.
Lên
dắt
đi.
Em đi. Mai mốt rồi đi ra làng hãy cổng em.
Trời đất ơi. Ở nhà cổng vợ không ai thấy. Đi lối xóm cổng vợ, thiên hạ họ cười anh rồi làm sao?
Mắc cỡ hả? Cổng vợ mà cũng mắc cỡ. Thôi không thèm đâu.
Này nè, thôi được rồi. Đi sớm tôi cũng cổng. Anh sẽ cổng em khắp làng Vĩnh Trạch này. Thằng nào có con vợ đẹp, dễ thương giống như em mà không biết cổng lại thằng ngu đó.
Em ghét anh quá à. Bây giờ em hỏi anh cái này, anh phải cắt nghĩa cho em nghe nha. Nè anh à, mấy cái cô ca sĩ mà hát xổ số đó anh, bộ họ phân biệt dữ lắm phải không?
Họ phân biệt làm sao?
Thì em nghe nói cái cô ca sĩ nào ít đẹp á thì cho ca lô 100 đồng. Cô nào đẹp vừa thì ca lô 500 đồng. Còn cái cô nào đẹp thượng hảo hạng á thì ca lô độc đắc, có phải không anh?
Thì ở đời mà, sắc đẹp tới đâu thì tiền chồng tới đó.
Thiệt không anh? Bộ nói vậy thì mấy người đẹp sung sướng lắm hả anh?
Chứ còn gì nữa.
Gì vậy?
Bộ anh hôi lắm hả?
Đâu có hôi, anh thơm lắm. Em hửi áo anh thấy cái mùi rạ mới nè. Mùi đó nó ngọt lắm. Nè anh à, nghe hơi của anh em nhớ Tết ghê vậy đó.
Chứ hồi nãy em rờ áo anh, rồi ý em là ý sao?
Bộ anh không có thấy hả?
Em thấy cục gù này chứ gì?
Dạ không có phải. Cái áo anh đằng sau nó rách một cái lỗ thiệt là bự như vậy nè. Em rờ em thấy nè.
Thì cũng tại cái cục gù này nó u lên, nên anh nằm xuống chiếu riết nó mòn cái chỗ này.
Thôi để như vậy, em đi mua vải về em giá áo cho anh nha.
Bộ em điên mình hả?
Không, em trèo xuống đi mua.
Không được. Để anh đi mua cho em. Em ở nhà đi.
Thôi, em muốn chính tay em mua vải đi giá áo cho anh mà.
Không được. Anh nói nước đang lớn, chèo xuồng đi nguy hiểm lắm.
Bây giờ em giỏi lắm. Em chèo xuồng đi khắp xóm rồi. Bộ anh không có tin hả? Nè, em đếm nha. 1 2 3 tới cái cột rồi, đúng chưa? Bây giờ em đếm ra bờ sông nha. 1 2 3
Coi chừng.
Em tới bờ sông rồi nè. Giỏi chưa?
Nè, lửa mà, cẩn thận nha em. Thiệt tình mà, không cho đi thì nhõng nhẽo khóc hoài, cho đi thì lo. Mà nghĩ mình cũng có phước thiệt. Con vợ nó đẹp mà dễ thương làm sao á. Thôi dẹp ba cái đồ nghề này, không thèm mà chuốt tre nữa. Vô ngồi uống miếng nước trà nghỉ mệt chút cái đã. Uống hớp trà vô, nó đã thiệt đó.
Niễn.
Ủa, bà chủ.
Mày mạnh giỏi.
Bà thấy tôi như vậy là biết không có bệnh hoạn gì rồi.
Cánh bà chủ trở lại làng Vĩnh Trạch. Thế rồi, sự kiện gì sẽ xảy ra? Kính mời quý vị nhớ đón nghe phần 3 của trường kịch Sông Dài.
Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào, tạm biệt.